Tiếng nói đa nguyên.
Kính thưa quý thính giả, xã hội dân sự ở Việt Nam đã có và phát triển từ mấy chục năm nay trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong mấy năm gần đây, cuộc đấu tranh về quyền dân sự và chính trị đã phát triển khá mạnh và nổi bật, nhất là từ năm 2011 khi nổ ra các vụ biểu tình chống Trung Quốc xâm lược. Từ Bangkok, thủ đô Thái Lan, luật sư nhân quyền Trịnh Hữu Long đã có cuộc trao đổi về chủ đề này với phóng viên Trần Quang Thành, nội dung như sau, mời quý vị theo dõi.
Vâng, xin chào anh Thành và xin chào quý khán giả.
Luật sư Trịnh Hữu Long là người theo dõi rất sát cái phong trào đấu tranh quyền con người ở Việt Nam qua quyền về dân sự và chính trị. Luật sư đánh giá thế nào về cái phong trào đấu tranh đòi nhân quyền ở Việt Nam về dân sự và chính trị trong mấy năm qua?
Dạ vâng, có lẽ là quý khán giả cũng nắm rất nhiều thông tin về những chuyển biến, những phong trào đấu tranh nhân quyền, đặc biệt là phong trào đấu tranh về quyền dân sự và chính trị Việt Nam trong vòng mấy năm qua. Thì tất nhiên là cái phong trào này nó đã có từ rất lâu rồi, và có lẽ có từ ít nhất là sau năm 75 là đã hình thành một cái phong trào đấu tranh về chuyện dân chủ, nhân quyền rồi. Nhưng mà vài năm trở đây thì nó có một đột biến quan trọng, nó là kể từ cái đợt biểu tình năm 2011 vào mùa hè năm 2011. Thì có rất nhiều người đã xuống đường biểu tình chống Trung Quốc trong ròng rã 3 tháng trời. Rất nhiều người có lòng với đất nước và có tư tưởng tiến bộ, có cái tư tưởng tôn trọng nhân quyền và có cái tư tưởng là thúc đẩy dân chủ và cái thiết chế nhà nước pháp trị ở Việt Nam. Thì họ đã gặp nhau trong cái cuộc biểu tình đấy và họ dần dần hình thành nên những hội nhóm và họ hợp lại với nhau để làm được chung với nhau trong các vấn đề nhân quyền. Thì tôi nghĩ rằng ấy là đó là một cái bước đột biến mà có lẽ là xảy ra một cách tương đối bất ngờ và làm rất là nhiều người ngạc nhiên. Kể từ đó đến nay là đã hơn 3 năm rồi, và chúng ta cũng chứng kiến là từ chỉ những người biểu tình nhỏ lẻ đi tham gia biểu tình với tư cách cá nhân, không có một cái mục tiêu gì thực sự là lâu dài, cho đến nay thì họ đã hình thành được hàng chục các cái hội nhóm dân sự và đã làm được rất là nhiều việc làm thay đổi hẳn những bộ mặt đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam. Chúng ta có thể thấy là ít nhất hiện nay chúng ta có khoảng 20 cái tổ chức hoạt động thường xuyên trong các lĩnh vực về nhân quyền và trong các vấn đề rất là nhạy cảm ở Việt Nam. Ví dụ như vấn đề về đòi cái quyền tự do dân chủ, các cái quyền tham gia hoạt động chính trị, đấu tranh vì những cái việc làm sai trái của cơ quan công an trong cái việc là tra tấn, bức cung các cái công dân bị bắt giữ, hoặc là đấu tranh chống lại những cái việc mà đàn áp biểu tình, đấu tranh bảo vệ cho những người mà bất đồng chính kiến, bị chính quyền đàn áp, bị chính quyền bắt bớ, đánh đập và bỏ tù. Chúng ta có thể thấy là các cái sự kiện liên quan đến nhân quyền gần đây nó xảy ra rồn rập do rất nhiều người tiến hành, rất nhiều tổ chức tiến hành, và tiến hành cả ở trong nước và lẫn ở nước ngoài. Nhà hoạt động Việt Nam bây giờ đã mở rộng cái phạm vi hoạt động của mình ra không những chỉ trong nước mà còn đi ra quốc tế để vận động. Không những thế là đi vận động một cách rất thường xuyên. Chúng ta có thể thấy là ở trong nước thì anh em đi biểu tình rất thường xuyên và có thường xuyên tổ chức các cái hội thảo, các cái phong trào đấu tranh. Thì ở nước ngoài cũng có rất nhiều người đến cơ quan Liên Hợp Quốc, đến các cái chính phủ nước ngoài, đến các cái tổ chức nhân quyền quốc tế để vận động các cái tổ chức này ủng hộ cho cái phong trào nhân quyền ở Việt Nam. Thì rõ ràng là cái bức tranh nó đã tươi sáng lên rất là nhiều. Và chúng ta sau 3 năm mà chúng ta đã cải thiện được cái bức tranh nhân quyền ở một cái mức độ như thế, tôi nghĩ rằng là một kết quả vô cùng đáng khích lệ và chúng ta có quyền tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Thế tất nhiên là cái phong trào nào ấy thì nó cũng có những mặt trái của nó và nó có những điểm chưa được của nó. Thì có lẽ là cái chủ đề này cũng dần dần đang được thảo luận dần. Vừa rồi thì có một cái bài viết của tác giả Liên Sơn đăng trên nhân tờ Việt Nam Thời Báo thì cũng đã gợi ý ra một vài ý có thể tranh luận được. Và tôi nghĩ rằng ấy là dần dần thì phong trào cũng nên có những cái cuộc tranh luận như thế để dần dần chúng ta nhìn thẳng những yếu kém của mình và khắc phục nó. Có như vậy thì chúng ta cái phong trào của ta mới cải thiện nhanh hơn được.
Có người nhận xét rằng phong trào đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam về bên nổi thì có rất nhiều. Thế nhưng mà gọi là đi sâu vào quần chúng, nhất đặc biệt là quần chúng lao động, thì điều đó gần như là còn rất yếu. Luật sư Trịnh Hữu Long nhận xét thế nào?
Tôi nghĩ rằng là cái nhận xét này nó rất chính xác ở cái chỗ này. có mấy khía cạnh. Chúng ta gần như là tập trung vào những hoạt động bề nổi ở trên đường phố, ở trên cơ quan truyền thông, ở trên mặt báo, mà chúng ta ít chú ý những cái việc mà những việc làm thực chất hơn hoặc đi sâu quần chúng hơn. Qua cái đợt biểu tình mùa hè năm 2014 vừa rồi, nổi lên cái chuyện là có 2.000 công nhân ở Bình Dương bỗng dưng tổ chức được một cái cuộc biểu tình rất là lớn và gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người. Tôi nghĩ rằng là cả chính quyền lẫn người dân lẫn các nhà hoạt động của Việt Nam đều rất ngạc nhiên về sự kiện này. Theo những nguồn tin mà tôi biết được ấy, thì đây thuần túy là những người công nhân bình thường và cái cuộc biểu tình của họ được tổ chức ra là những hoạt động tự phát của họ. Nhưng sau dần dần nó đã có tổ chức và nó lan rộng ra cả nước. Thì tôi nghĩ rằng ấy, cái việc mà chúng ta hoàn toàn không biết gì về những công nhân Bình Dương cho thấy là chúng ta không hiểu gì về những người công nhân cả. Chúng ta chưa có ai đi tìm hiểu về những cái tâm tư nguyện vọng của họ, những bức xúc của họ, những cái phản ứng hành vi của họ và những cách thức sinh hoạt của họ, để mà hiểu rằng ấy, là trong những sự kiện, trong những biến động xã hội như thế thì người công nhân sẽ phản ứng như thế nào. Tôi nói ví dụ thôi là những việc người công nhân tổ chức được những cuộc biểu tình vài ngàn người là cái chuyện đã trở thành bình thường ở các khu công nghiệp. Nó đã có từ hơn 10 năm nay rồi, ít nhất là hơn 10 năm nay rồi, chứ không phải là không. Nhưng mà giới hoạt động của chúng ta là không ai biết về điều đấy cả. Và chúng ta rất ngạc nhiên tại sao công nhân lại đi biểu tình được đông như thế. Trong khi chúng ta tổ chức 3 năm nay, 3, 4 năm nay, mỗi lần biểu tình chúng ta chỉ được có một nhóm người, mấy chục người, 100 người, 200 người. Và như thế chúng ta cho là rất là thành công rồi. Thì người công nhân họ làm được hơn thế rất là nhiều. Thì có mấy lý do chúng ta không biết. Đấy là lý do là công nhân hoạt động với nhau ở phân xưởng và họ sinh hoạt với nhau, cùng chung sống với nhau ở một cái khu vực nhất định, thì cái việc mà họ kết nối với nhau là rất là dễ. Thì có những cái lý do như vậy mà chúng ta không biết. Cái vấn đề thứ hai nữa là tôi thấy rằng là phong trào đang hơi bỏ lơ cái khâu gọi là khai dân trí. Chúng ta biết rằng đấy là cái việc đấu tranh nó cần phải dựa trên một cái nền tảng tri thức nhất định. Thế nhưng mà chúng ta đang triển khai một cái phong trào và chúng ta thiếu những cái sự nghiên cứu nhất định. Nghiên cứu cả cách thức đấu tranh, nghiên cứu kể cả về phản ứng của chính quyền, nghiên cứu về các cái phản ứng xã hội. Cái xã hội mà chúng ta gọi là xã hội hậu cộng sản, nó sẽ như thế nào? Chúng ta vừa thiếu cái kiến thức về cái việc đấu tranh, vừa không hình dung ra được cái tương lai của chúng ta. Cho nên là chúng ta rất là khó để thuyết phục được người dân làm theo những gì mà chúng ta đang làm. Người dân cần một cái giải pháp. Giả sử bây giờ chúng ta đang đấu tranh để cho Đảng Cộng sản phải chấp nhận đa nguyên đa đảng, vậy thì chúng ta phải làm cho người dân hiểu ấy, một xã hội Việt Nam nếu mà có đa nguyên đa đảng thì nó sẽ trông như thế nào, cái bức tranh của nó sẽ như thế nào, và cái lộ trình dân chủ hóa sẽ ra làm sao. Thì chưa có một cái tổ chức nào, chưa có một cái phong trào nào ở Việt Nam làm được cái điều đấy. Và nếu như chúng ta không đưa ra cho người dân một cái giải pháp ấy, thì người dân sẽ không tin chúng ta và họ sẽ tiếp tục chỉ trích chúng ta là những cái kẻ mà đang làm loạn xã hội. Thì cái việc mà chúng ta không đưa ra được một cái giải pháp, cái việc mà chúng ta bế tắc trong cái phong trào đấu tranh, nó là cái một cái sự tất yếu, nó là cái sự thể hiện của cái việc mà chúng ta ít có sự đầu tư nghiên cứu cho chính chúng ta, và chúng ta cũng ít đầu tư nghiên cứu cho cái việc là phổ biến tri thức cho cộng đồng dân cư mà chúng ta đang sinh sống, cho những cái đối tượng mà chúng ta hướng đến. Thì thấy rằng đấy là có một vài hội nhóm đã rất là chú trọng cái việc mà đưa cái tư tưởng khai dân trí, chấn dân trí, hậu dân sinh của Phan Lưu Trinh, và tôi cho rằng là đã làm được rất là nhiều việc. Thế tuy nhiên là chúng ta cần nhiều cái nỗ lực hơn nữa để vừa khai dân trí cho phong trào đấu tranh, vừa khai dân trí cho người dân. Thì tôi nghĩ rằng là cùng nhau chúng ta giúp đỡ nhau ngày càng có nhiều tri thức hơn, ngày càng ấy là đưa ra được nhiều cái giải pháp hay hơn, nhiều cái sáng kiến hay hơn để cải thiện cái xã hội chúng ta đang sống. Thế nếu mà chúng ta không chú trọng vào cái việc đầu tư chiều sâu vào tri thức thì tôi nghĩ rằng là cái sự bế tắc nó sẽ còn khá lâu dài nữa.
Luật sư Trịnh Dũng Long vừa nói vấn đề khai dân trí, thì chính trong thời gian vừa qua là vấn đề khai dân trí, giới luật sư của chúng ta làm được rất nhiều việc. Chẳng hạn như là luật sư Trần Vũ Hải đã rất dày công nghiên cứu về các cái luật đất đai để mà chỉ dẫn cho bà con nông dân thấy rõ cái điểm nào mà nhà nước đang vi phạm vào luật đất đai để chúng ta đấu tranh. Vậy phải chăng là chính giới luật sư chúng ta phải đi đầu trong việc này?
Dạ vâng, thì cũng khá là trùng hợp ở rất nhiều quốc gia là giới luật sư, giới nhà báo là thường là những cái giới mà có cái vai trò khá là đáng kể trong các cái phong trào đấu tranh vì quyền con người, về cái quyền tự do dân chủ. Thì tất nhiên là cái việc phổ biến tri thức cho người dân và cho chính chúng ta ấy, thì cũng không phải chỉ có giới luật sư làm, mà rất là nhiều các giới khác ở Việt Nam, ví dụ nhóm No You, rồi là nhóm Con Đường Việt Nam, rồi diễn đàn xã hội dân sự, rồi là Hội Nhà báo Độc lập. Thông qua những việc làm của họ, họ cũng giúp khai dân trí rất là nhiều và đã giúp cho người dân nhận thức, hiểu biết hơn rất là nhiều về cái quyền của mình. Ở đây mình nói rõ hơn một chút câu hỏi của anh Thành liên quan đến giới luật sư. Thì tôi nghĩ rằng ấy, giới luật sư là cái giới mà do tính chất nghề nghiệp của họ thì họ nhận thức được vấn đề một cách, họ nhận thức được những cái khuyết tật của cái hệ thống chính trị và khuyết tật của hệ thống pháp luật một cách khá là sớm. Thông thường là họ học trong trường luật ấy, thì họ đã nhận ra là những điều đấy rồi, và sau này khi đi hành nghề luật sư hoặc là nghiên cứu về luật thì họ càng nhận ra rõ những điều đấy hơn. Và tôi nhận thấy rằng ấy là có rất nhiều các cái luật sư và các cái luật gia ở Việt Nam đang hoặc là triển khai rất là rầm rộ những cái chiến dịch về nâng cao dân trí, hoặc là thông qua những việc làm của họ, thông qua các cái vụ kiện, thông qua các cái tài liệu hướng dẫn cho bà con, hoặc thông qua những cái bài phát biểu của họ trên báo chí, thì họ cũng đã giúp cho bà con hiểu biết hơn rất là nhiều về các cái kiến thức pháp luật, kể cả hệ thống pháp luật Việt Nam lẫn hệ thống pháp luật quốc tế, lẫn những cái tiêu chuẩn của pháp luật quốc tế. Cũng có rất nhiều người đang âm thầm đưa những cái kiến thức pháp luật đến cho mọi người, mà họ cũng không có ồn ào, họ cũng không có được nhiều người biết đến. Nhưng mà tôi với tư cách là một người trong giới, tôi cũng rất là vinh dự được biết nhiều người đang âm thầm làm những công việc như vậy, và tôi rất trân trọng những cái nỗ lực đấy. Tôi nghĩ rằng giới luật sư có điều kiện hiểu biết như vậy thì có lẽ chúng ta cũng nên chia sẻ lại với xã hội. Và nếu như giới luật sư có thể đi đầu trong cái việc mình chia sẻ những kiến thức về pháp luật thì và những kiến thức về chính trị nói chung, thì tôi nghĩ rằng đấy là điều rất là tốt, và tôi rất mong là giới luật sư có thể làm được điều này.
Một điểm yếu hiện nay mà cũng có người nhắc tới là phong trào đấu tranh đòi nhân quyền ở Việt Nam chưa mạnh và chưa được gắn bó với quần chúng, đó là vấn đề về là tính minh bạch của nó. Nhiều người ta không thể hiểu rõ, và nhiều người ta cũng chưa biết rõ, luật sư nghĩ sao?
Dạ vâng, rõ ràng đấy là phong trào đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam, họ chịu rất là nhiều áp lực từ phía chính quyền, và thường là họ xuất thân từ những hội nhóm kín và hoạt động bí mật. Vậy cho nên ấy là ngay từ đầu là cái tính minh bạch đã không được đặt ra rồi. Tại vì sao? Tại vì nếu như mà chính quyền phát hiện ra một cái hội nhóm nào đấy đang tập hợp với nhau để tiến hành những công việc mang tính chất là đấu tranh, mà chính quyền gọi là phản động ấy, thì ngay tức chính quyền đã dập tắt ngay rồi, và chính quyền đã bẻ gãy những hội nhóm này ngay rồi. Hoặc cái là khi mà chính quyền phát hiện ra là các cái hội nhóm có các cái hoạt động thu chi tài chính, các hoạt động gây quỹ cho các cái chiến dịch đấu tranh vì nhân quyền chẳng hạn, thì ngay lập tức chính quyền đã vu cho họ là nhận tiền của nước ngoài, rồi là hoạt động chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chẳng hạn như vậy. Thì đó là những cái hoàn cảnh xã hội rất là bất lợi cho các cái nhóm dân sự đấu tranh nhân quyền con người. Xuất phát từ những cái hoàn cảnh như vậy thì thật khó mà chúng ta có thể phê phán các cái nhóm này về cái tính minh bạch được. Tại vì nếu như họ minh bạch ấy, cái gì họ cũng trưng ra cho thiên hạ thấy ấy, thì họ đã bị bắt từ lâu rồi. Vì thế cho nên chúng ta trước hết là chúng ta cần phải có một cái sự thông cảm nhất định dành cho họ, và chúng ta nên chia sẻ với họ về cái khó khăn này, thì đúng hơn là chúng ta chỉ trích họ. Họ cũng đâu có muốn là không minh bạch đâu, họ cũng muốn đường hoàng được hoạt động như tất cả các cái tổ chức hợp pháp khác ở Việt Nam. Thế nhưng mà cái sự minh bạch đấy khiến cho họ gặp quá nhiều nguy hiểm, họ buộc phải không minh bạch. Thế ở đây ấy là cái việc đấy nó làm cho nhiều người bình thường họ không hiểu vấn đề, và họ nghi ngờ các cái tổ chức này là những cái nhóm mà hoạt động ngấm ngầm, hoạt động có âm mưu đen tối gì đấy, làm rối loạn xã hội, hoặc là chống đảng, chống chính phủ, hoặc là đang cố tình làm những cái việc đen tối mờ ám nào đấy. Thì cái tâm lý này rõ ràng là tâm lý phổ biến trong mọi xã hội, chứ không phải trong chỉ trong xã hội Việt Nam. Nhưng mà đặc biệt là xã hội Việt Nam thì nó càng được bơm phổi hơn nữa bởi những cái nỗ lực mà tuyên truyền của chính quyền. Thì tôi nghĩ rằng đấy là hai cái việc tất yếu nó phải xảy ra trong xã hội chúng ta. Thế còn bây giờ ấy, tôi nghĩ rằng là các cái hội nhóm dần dần đã mạnh hơn, trưởng thành hơn và can đảm hơn nữa, và họ đã công khai rất là nhiều các hoạt động của họ. Họ cũng công khai với nhau là chúng tôi có chừng này thành viên, chúng tôi có những sản phẩm này, chúng tôi có những hoạt động này và chúng tôi mời các bạn tham gia. Đấy là những cái việc làm rất công khai của họ. Tôi nghĩ rằng ấy là công khai là một trong những cách thức đấu tranh mới, khi mà các cái nhóm của chúng ta họ nghĩ rằng là họ đang làm những việc hợp pháp, hợp hiến, họ đang làm những việc mà đúng với lương tâm của con người, thì họ nghĩ rằng là họ không có gì phải giấu cả. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái điểm rất là mạnh của chúng ta, và chính vì thế mà chúng ta đang dần dần thuyết phục được nhiều người dân tin vào chúng ta hơn. Thì tôi nghĩ rằng đấy là càng ngày cái tính minh bạch nó càng cải thiện hơn, và nó sẽ giúp chúng ta dần dần chúng ta có thể tin nhau hơn và hợp tác làm việc với nhau nhiều hơn.
Theo luật sư Trịnh Hữu Long, để phong trào đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam trong những ngày tháng sắp tới nó sẽ bước lên một bước phát triển mới, sâu rộng trong quần chúng và thật sự là phong trào của quần chúng, thì chúng ta phải làm những việc gì trước mắt hả thưa luật sư?
Dạ vâng, thưa anh Thành, là câu hỏi này câu hỏi rất là lớn và ở khía cạnh về phía của tôi thì tôi cũng không có dám trả lời được hết các cái ý của câu hỏi này. Thế tuy nhiên là tôi nghĩ rằng là có mấy cái việc rất là quan trọng cần phải làm. Thứ nhất là cái việc mà chúng ta đào tạo được một cái nguồn nhân lực tốt cho phong trào. Lâu nay chúng ta có rất là nhiều người giỏi trong phong trào, rất là nhiều người có tâm. Thế tuy nhiên là chúng ta hầu hết là làm việc một cách bán thời gian cho phong trào. Chúng ta không có đầu tư nghiên cứu nhiều vào những cái cách thức hoạt động hoặc là cái lĩnh vực nhân quyền mà chúng ta đang làm việc. Vì thế cho nên là những việc làm của chúng ta mặc dù rất là tốt và đáng khuyến khích, thế tuy nhiên nó chưa đạt được cái hiệu quả như chỉ chúng ta muốn. Tôi nói ví dụ như cái việc mà đấu tranh chống lại cái việc mà tra tấn ở trong các cái nhà tạm giữ tạm giam, thì chúng ta cũng biết là chúng ta phẫn nộ với những việc đấy, chúng ta biết việc đấy là sai. Thế tuy nhiên là cũng chưa có một ai nghiên cứu cẩn thận và xem là có bao nhiêu trường hợp tương tự như vậy xảy ra ở Việt Nam hàng năm. Chúng ta cũng chưa nghiên cứu xem là những cái điều khoản pháp luật nào, kể cả trong nước lẫn quốc tế, chúng ta có thể sử dụng để chống lại những cái hành vi đó. Và chúng ta cũng chưa nghiên cứu ra một cái thủ thuật, những cái cách thức cụ thể để chúng ta có thể là làm giảm những cái vụ việc như vậy. Chúng ta cũng chưa có từng có một cái báo cáo nào một cách gọi là làm một cách khoa học. Thực ra là chưa có báo cáo nào luôn chứ đừng nói là khoa học về những cái vụ việc tra tấn trong các cái trại giam ở Việt Nam. Hoặc là chúng ta nói rất nhiều về những cái quyền của cái tù nhân lương tâm ở Việt Nam, rằng là trong tù là họ bị đối xử rất là tàn tệ, những cái tiêu chuẩn ăn uống, tiêu chuẩn vệ sinh, tiêu chuẩn quần áo, tiêu chuẩn thăm nuôi của họ bị vi phạm rất là nhiều. Thế tuy nhiên nên là cũng chưa từng có một cái báo cáo nào cụ thể về tình trạng giam giữ của các cái tù nhân lương tâm ở Việt Nam, cũng như là cái tình trạng giam giữ nói chung của các tù nhân ở Việt Nam. Thì chúng ta chưa từng nghiên cứu nào và chúng ta chưa cái đào sâu vào những lĩnh vực của chúng ta làm. Thì tôi nghĩ rằng ấy, trong tương lai chúng ta cần ít nhất là chúng ta phải đào tạo được những cái nhân lực chuyên sâu, phục làm việc trong những cái lĩnh vực cụ thể nhất định và khai thác sâu vào những cái cạnh đấy. Hơn là chúng ta cái gì chúng ta cũng làm và chúng ta làm một cách mà chúng ta khai thác ở một mức độ nó tương đối là nông. Thì tôi nghĩ rằng là dần dần phong trào cần phải đi theo hướng như thế. Và thứ hai nữa là phong trào cần phải có một cái sự chuyên nghiệp hóa. Chuyên nghiệp hóa có nghĩa là mỗi nhóm, mỗi tổ chức chọn lấy cho mình một vài những cái vấn đề cụ thể và chúng ta chuyên tâm vào làm cái việc đó thôi. Chúng ta không làm tràng màng nữa, chúng ta không được tham gia vào tất cả các vụ việc nữa và mỗi nhóm chỉ cần chuyên sâu vào một vấn đề thôi. Chúng ta có nhiều nhóm như vậy thì chúng ta sẽ làm được rất là nhiều việc. Dựa trên những cái nguồn nhân lực mà chúng ta đã có, như tôi nói ở cái ý thứ nhất, thì những nguồn nhân lực đó sẽ giúp ích cho cái việc mà chúng ta chuyên nghiệp hóa đi rất là nhiều. Tiếp theo tôi nghĩ rằng đấy là phong trào cần đầu tư nhiều hơn vào cái việc là khai dân trí. Lâu nay chúng ta vẫn làm rất là nhiều. Thế tuy nhiên là chúng ta cái phạm vi tiếp cận của chúng ta nó quá hạn hẹp. Chúng ta tiếp cận, chúng ta đưa các cái thông tin tri thức đấy trên mạng Internet. Nhưng mà chúng ta cũng biết là số lượng người sử dụng Internet ở Việt Nam chỉ có 30 triệu trong tổng số 100 triệu dân. Và trong số 30 triệu người sử dụng Internet đấy thì có lẽ là cùng lắm cũng chỉ có một cái phần rất là nhỏ của cái 30 triệu đấy là quan tâm đến chính trị. Và trong một cái phần nhỏ quan tâm đến chính trị đấy thì cũng chỉ có một cái phần rất nhỏ là đọc các cái tài liệu mà chúng ta đưa ra, xem các cái tài liệu mà chúng ta đưa ra. Thì tôi nghĩ rằng là cái phạm vi tiếp cận như thế rất nhỏ và chúng ta cũng chưa có làm được nhiều các cái tài liệu, chúng ta cũng chưa có nhiều các cái phương thức để mà truyền bá các cái kiến thức về liên quan đến nhân quyền, liên quan dân chủ. Thì tôi nghĩ rằng ấy là thứ nhất cần phải mở rộng phạm vi tiếp cận hơn bằng cách là có nhiều công cụ hơn ngoài cái Internet ra, có thể in sách, in báo, in các cái tài liệu, các cẩm nang phát về cho người dân chẳng hạn như thế. Hoặc là chúng ta cần phải làm nhiều tài liệu hơn, chúng ta làm rộng hơn và chúng ta làm nhiều hơn. Và chúng ta khai thác, chúng ta cần phải có nhiều các cái hình thức truyền bá tri thức nó sinh động hơn, dễ hiểu hơn, ngắn gọn hơn thì người dân mới hiểu được. Tôi nói ví dụ như là bây giờ chúng ta đưa ra một cuốn sách cho một người dân chẳng hạn, ngay cả chúng ta nhiều khi chúng ta cũng ngại đọc chứ đừng nói là những người không quan tâm đến chính trị. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào để cho cái cuốn sách đấy nó hấp dẫn, nó ngắn gọn thôi và cái thông điệp nó được truyền tải. Ví dụ như là vẽ tranh chẳng hạn, ví dụ như làm video clip chẳng hạn, thì chúng ta chưa có nhiều người làm được những việc đấy. Đúng là rất là khó để chúng ta có thể là marketing được cho các cái giá trị dân chủ nhân quyền. Thì tôi nghĩ rằng đấy là những việc cần phải làm. Tôi không dám nói đấy là tất cả những việc cần phải làm, nhưng mà tôi thấy rằng là có một vài việc như thế rất là cần thiết mà chúng ta có thể làm ngay.
Xin cảm ơn luật sư Trịnh Hữu Long.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Thành và xin cảm ơn quý khán giả.